kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các quý Phật tử. Còn vài hôm nữa, đại lễ Vu Lan năm 2017 đó trở về với cộng đồng Phật giáo Đại Thừa trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này, tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều cần biết về lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan á, gọi đủ là Vu Lan Bồ. Thuật ngữ này là phiên âm từ tiếng Sanskrit Ulam Bana. Đã có một khoảng thời gian khá dài, khái niệm đó đã dịch ra sai lầm trong Hán Việt là cứu đảo huyền hay là giải đảo huyền, tức là cứu cái khổ bị treo ngược, dốc cổ xuống đất, chân á trổng lên trời. Về nghĩa bóng á, mô tả về nỗi khổ niềm đau bị trừng phạt ở địa ngục. Thực ra Ulambana đó, hiểu nôm na đó là pháp cứu tế, là cứu độ những người đang chìm trong nỗi khổ và niềm đau, và tế bằng giúp cho những người nghèo khó đó vượt qua cơn khổ ách, tức là vừa cho vật chất vừa tặng biếu chân lý để mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười về tinh thần. Sau đây là một số điều mà chúng ta cần hiểu về lễ hội này. Theo đó, đó việc tham dự lễ hội Vu Lan trở nên có ý nghĩa về phương diện văn hóa, đạo đức, tâm linh trong tương quan giữa con cái với cha mẹ, và nói chung đó, là trong tương quan rộng hơn giữa chúng ta và bốn nguồn ăn phúc, tức là bốn trồng ăn. Điều một, nguồn gốc lễ hội Vu Lan. Lễ hội Vu Lan Bồn có xuất xứ từ kinh Vu Lan Bồn. Kinh Vu Lan Bồn được dịch từ tiếng Phạn sang chữ Hán vào khoảng thế kỷ thứ hai sau Tây lịch. Các bản chú giải về kinh này đó xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ sáu, thứ bảy sau Tây lịch. Từ thời vua Lương Võ Đế thì lễ hội Vu Lan được đề cập á, như là một lễ hội văn hóa rất là trọng thể. Như vậy, nếu tính từ thời điểm đó đó, thì ra lễ hội Vu Lan đã được thực hiện tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên khoảng 1.500 năm. Còn chính xác từ thời điểm nào lễ trở thành như là biểu tượng của văn hóa báo hiếu, văn hóa đền ơn và đáp ơn thì người ta không có xác thực rõ lắm. Kinh Vu Lan đề cập đến một sự kiện, đó là sau khi chứng đắc được các năng lực siêu giác quan, tức là thần thông, Bồ Tát Mục Kiền Liên dùng thiên nhãn quan sát các quả địa cầu và phát hiện ra rằng là mẹ của mình á bị tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ. Nỗi khổ niềm đau của bà ấy rất lớn và bi thống trước bất hạnh của mẹ. Ngài Mục Kiền Liên á trình bày với Đức Phật Thích Ca. Sau đó Đức Phật đã hướng dẫn pháp cứu tế nhân ngày rằm tháng 7, khi mà tăng đoàn đó vừa kết thúc 90 ngày an cư, trau dồi tâm linh, phát triển đạo đức, tinh chuyên tu tập, trải nghiệm thiền định, có những sở đắc, sở chứng. Và do vậy phước đức của tăng đoàn tập thể đó là rất lớn, cho nên có thể cảm hóa được cái tâm bỏng sẻn keo kiệt của vong mẫu Mục Kiền Liên, và thông qua đó đó hỗ trợ cho các hương linh khác đó cùng được giải phóng nghiệp bỏng sẻn, sớm được siêu sinh. Thì nội dung của Kinh Vô Lan chỉ có chừng đó thôi, rất ngắn. Bản chữ Hán thì bằng là văn xuôi. Kể từ khi Hòa Thượng Huệ Đăng phiên dịch bản kinh này thành thể thơ Song Thất Lục Bát, và khoảng thập niên 30 của thế kỷ 20 đó, thì bản kinh đó đó đã được phần lớn tăng ni và Phật tử tại miền Nam thuộc Lào. Và đến tháng 7 âm lịch đó, số lượng thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên đến chùa đông hơn các mùa còn lại để thực tập theo hạnh hiếu thảo như đã được mô tả ở trong kinh Vô Lan. Nói cách khác là kinh Vô Lan không đề cập đến cái câu chuyện nguyên do gì mà mẹ của ngài Mục Kiền Liên đó tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ. Tác phẩm Mục Kiền Liên Minh Giang Cứu Mẫu cho chúng ta một cái dữ liệu về cái câu chuyện này. Và trong dữ liệu đó, đó thì Mục Kiền Liên á, được gọi bằng một cái cách phiên âm Trung Hoa là La Bốc, mẹ là Thanh Đề. Cha của La Bốc á, thì mất sớm, kế thừa gia tài cộng với phần thông minh bẩm sinh, La Bốc đã trở thành một thương gia nổi tiếng, có lòng mà cúng dường cho các vị sa môn và bà la môn. Cho nên trước khi đi xa cho việc mở rộng phạm vi kinh doanh, La Bốc để lại một cái khoản tiền lớn, yêu cầu mẹ của mình á làm lễ cúng dường trai tăng. Mặc dầu bên ngoài bà Thanh Đề nói với con mình rằng đó, con hãy an tâm lên đường, việc đó để mẹ lo, trên thực tế đó, thì bà ấy rất ghét việc cúng dường cho các sa môn và bà la môn. Bà cảm thấy việc đó trở nên rất là vô nghĩa. Một phần đó, là do vì bà không hiểu được giá trị của việc cúng dường, mặt khác đó, bà có tâm bỏng sẻn keo kiệt, tiếc của, và nghĩ rằng là tài sản con trai mình á vất vả lắm mới làm được, tại sao phải đi cúng cho các ông thầy tu ăn không ngờ rồi làm gì. Cho nên là khi con mình lên đường thì đến cái ngày thỉnh mời đó thì bà đã không làm lễ. Và tác phẩm Biền Văn này cho chúng ta biết một cái hậu quả, đó là sau khi chết vì tâm bỏng sẻn, keo kiệt, tiếc của, bà Thanh Đề đã tái sanh vào cảnh ngạ quỷ. Rồi từ đó Mục Kiền Liên phát tâm đi tu, tu tập và trở thành một bậc thánh tăng, và có cái cơ hội thỉnh mời tăng đoàn mười phương. Sau 3 tháng tu học có những tiến bộ về tăng thượng giới, tức là đạo đức tối thượng, tăng thượng định tức là thiền định hoàn chỉnh, tăng thượng tuệ tức là trí tuệ cao siêu. Năng lực tâm linh gồm 3 trụ cột đó đó có cái sức cảm hóa rất lớn cho những người còn sống nương theo tu học, đồng thời có một sức cảm hóa rất lớn đối với những người đang vướng kẹt trong cảnh giới ngạ quỷ, mà đối tượng của cái pháp cứu tế hôm đó chính là bà Thanh Đề và các vong linh khác cùng cảnh ngộ. Sau khi thực hiện pháp cứu tế xong đó, thì nhờ năng lực thuyết pháp khai mở tâm trí, thì bà Thanh Đề đó hiểu được thông qua cái sự so sánh tích cực thôi. Mười phương tăng hàng vạn vị đã được các Phật tử phát tâm cúng dường không có tiếc của, và cái động cơ phát tâm cúng dường là dưới sự kêu gọi của Bồ Tát Mục Kiền Liên. Thì lúc đó đó bà Thanh Đề mới so sánh rằng là họ, những người phát tâm không có quan hệ huyết thống với tôi, con trai tôi, nhưng mà vì tôn kính con trai tôi mà họ còn dám bỏ tài sản để gieo trồng là phước báo. Thì bà vẫn cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình, mặc cảm tội lỗi về những gì bỏ làm ra, cho nên bà sám hối và từ đó chuyển được cái nghiệp bỏng sẻn, keo kiệt, tiếc của. Giải phóng hết được cái nghiệp này xong thì bà mới được tái sinh làm con người. Rồi từ đó đó, cứ đến ngày rằm tháng 7 tại các quốc gia theo Đạo Phật Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, lễ hội Vu Lan đã trở thành lễ văn hóa mà tất cả mọi người con đó được kêu gọi, được nhắc nhở, ý thức nhớ ơn và trách nhiệm đền ơn như là một ứng xử văn hóa và trách nhiệm đạo đức. Mở rộng lễ hội này thì ngoài ngày rằm tháng 7 có nơi đó tổ chức mùa lễ 7 ngày từ mùng 7 đến ngày rằm, có nơi đó từ mùng 1 cho đến ngày 30 tháng 7, có nơi từ ngày rằm tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7. Nó tùy theo điều kiện. Mà phạm vi mở rộng thời gian tổ chức đó, lễ Vu Lan đó có khác nhau. Biến văn về Mục Kiền Liên Minh Giang Cứu Mẫu ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch, tức là giải thích về cái câu chuyện được tóm tắt ở trong kinh Vu Lan về việc Bồ Tát Mục Liên cứu bạn. So sánh với kinh Tạng Pali đó, thì trong tác phẩm Ngạ Quỷ Sự có một bài kinh nói về tỳ kheo Uttara cứu mẹ, mà nội dung của nó đó gần như phù hợp với cái bản giải thích biền văn về kinh Vu Lan mà tôi vừa kể câu chuyện, có thể nói đến là 90%. Về niên đại đó thì bản kinh Pali trong Ngạ Quỷ Sự ra đề vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là có sớm hơn bản biền văn giải thích ở trong chữ Hán. Chỉ có điều là tên gọi á, là được thay đổi. Nếu ở trong bản biền văn sự tích về Mục Liên của mẹ đó đề cập đến tên của vị tôn giả, đó là U Đà La, có đây phiên âm là U Đà La, thì trong văn bản Bali đó là Uttara, tức là nguyên tác. Và câu chuyện đó được lặp lại một cái mô típ, chỉ có khác nhau đó là về cái thời đại xuất hiện thôi. Vị tỳ kheo này đó là ra đời sau thời Đức Phật đã tịch rồi. Và lúc đó vị tỳ kheo xuất thân từ một cái gia đình thuộc hàng Công Tôn Vương Tử, và cũng là một thương gia nổi tiếng, thì cũng có cái nguyện vọng cúng dường các vị đạo sĩ, căn dặn mẹ mình làm việc đó, nhưng rồi mẹ cũng tiếc của không chịu làm. Rồi vị này sau đó phát tâm đi tu, được hướng dẫn, cho nên tu tập có kết quả và chứng đắc được quả A-la-hán. Sau đó phát hiện mẹ mình tái sanh làm ngạ quỷ, nhờ cứu giúp thì các vị thánh tăng mới hướng dẫn những phương pháp làm thế nào để vượt qua tâm bỏng sẻn, tâm kêu kiệt, tâm chấp hữu về các ngã sở hữu trong đời, tức là thực tập vô ngã đó. Nhờ đó đó được cứu thoát. Theo tôi đó, về niên đại bản văn thì tác phẩm ngạ quỷ sử có trước, và biền văn sự tích về Mục Liên cứu mẹ đó có sau, đến vài thế kỷ, gần như là đến 8 thế kỷ lại. Cho nên đó, biền văn này có thể đã thay đổi đối tượng từ tỳ kheo Uttara thành Ngài Bồ Tát Mục Kiền Liên. Bây giờ chúng ta thử đặt câu hỏi, tại sao phải là Bồ Tát Mục Kiền Liên mà không phải là một vị thánh tăng khác? Vì trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, Mục Kiền Liên nổi tiếng là người có năng lực siêu giác quan số 1. Về năng lực này đó thì ông á thuộc về hàng 90 với Đức Phật và vượt xa các vị thánh tăng còn lại. Cho nên á, đổi đối tượng từ tỳ kheo Uttara, một vị A-la-hán sau thời Đức Phật, thành Bồ Tát Mục Kiền Liên cùng thời với Đức Phật, để gửi gắm cho chúng ta một thông điệp, đó là dầu có phép thần biến nhưng không thể nào vượt qua được nghiệp lực. Cái quy luật nhân quả đó nó chi phối vũ trụ này, mọi thứ trên đời, và tất cả chúng ta đều là những dự phần trong cái guồng máy nhân quả đó. Cho nên chúng ta không thể ỷ lại, dựa dẫm vào lòng từ bi của các Phật, các Bồ Tát, dầu Phật Bồ Tát đó là người thân của mình. Vì quy luật nhân quả đó không trừ một ai hết. Cho nên đó, thần thông đã trở nên bất lực trước, gọi là nghiệp trước. Và cái nghiệp ở đây á, được mô tả trong hai câu chuyện giống nhau, đó là nghiệp bỏng sẻn, nghiệp keo kiệt, nghiệp chấp vào sở hữu tài sản sau khi chết. Và cái chướng ngại ở trong tình huống này là gì? Đó là tái sanh vào trong cảnh giới ngạ quỷ. Ngạ quỷ có nghĩa đen đó là gì? Ngạ là đói, quỷ đó là cái tâm tái sinh chưa kịp nhập vào trong một bào thai mới. Mà nói theo kinh Trung Bộ đó thì gồm có 4 yếu tố: tinh cha, trứng mẹ, tinh trứng đó, trở thành đó là hợp tử, tức là cái phôi, trong thời điểm mà người nữ có thể thụ thai. Ba yếu tố này đó thì Đức Phật đã nói trước khoa học hiện đại gần như là 25 thế kỷ. Và Đức Phật đưa ra yếu tố thứ tư mà khoa học chưa bối tế cho đến thời điểm này, đó là trong vũ trụ này có rất nhiều người vừa qua đời ngay cái thời điểm mà tinh và trứng giao phối trở thành là hợp tử để tạo thành cái phôi. Mẫu số nghiệp của tâm thức tái sinh ở một người vừa chết vào trong một gia đình mới này đó có một cái biên độ giao dịch khác nhau, tức là có thể là 5-10, 6-10, 7-10, 8-10, 9-10 hoặc là 10-10 để chấp nhận gen di truyền của gia đình đó về thân thể, màu da, vóc dáng, chiều cao, rồi để thụ hưởng cái cộng nghiệp của gia đình đó, cộng nghiệp của cộng đồng đó, cộng nghiệp của quốc gia đó, chứ không phải là tình cờ mà chúng ta có mặt ở trong gia đình của cha mẹ mình đó. Nó là có cái mẫu số nghiệp gần giống nhau. Tôi nhắc đến là ba bản văn Kinh Du Lan, rồi Một Kiền Liên, Minh Giang Cứu Mẫu Biền Văn, và chuyện Ngạ Quỷ Sự về tỳ kheo Uttara Cứu Mẹ trong Kinh Tạng Bali, để chúng ta thấy rõ ra là quá trình phát triển Phật giáo đó nó có cái sự thay đổi một số nội dung ở những cái bản văn sau so với bản văn trước. Và mục đích của sự thay đổi đó là có dụng ý nhất định. Về phương diện lịch sử đó, Kinh Tạng Pali bao gồm Chánh Tạng và Tục Tạng đề cập rất ít đến gia đình của mẹ và của Ngài Một Kiền Liên, bao gồm mẹ và cha. Và trong lịch sử đó thì cũng chưa từng có tình trạng mẹ của Ngài Một Kiền Liên là bà Thanh Đề, vì cái bổn sản như thế chết đọa vào cái cảnh giới ngạ quỷ như thế. Đó là nói về lịch sử và học Pali đó, hoàn toàn không có. Và ở một tiền thân thì Kinh Tạng Pali có mô tả rằng là Một Kiền Liên vì thương vợ ở trong một cái kiếp quá khứ, và vợ rất là hẹp hòi, ghen với cái tình thương mà chồng mình dành cho cha mẹ già, cho nên đó là vợ đã gây áp lực và biến chồng mình, tức là Một Kiền Liên của tiền thân đó, trở thành kẻ bất hiếu. Và lúc đó đó Ngài Một Kiền Liên đã bất đắc dĩ theo cái lời xúi dục của vợ mình là đẩy cha mẹ mình xuống ở dưới vực thẳm và chết. Như vậy là nếu nói về lịch sử thì cái câu chuyện Một Liên cứu mẹ là không có. Nếu nói về kiếp quá khứ theo văn học Pali đó, Một Liên là người gọi là tai tiếng về hạnh bất hiếu, cho nên có lẽ là dựa vào yếu tố đó và cộng với yếu tố thần thông số 1, người ta đã thay đổi tên tỳ kheo Uttara trở thành là Một Kiền Liên, để nhằm gửi gắm thông điệp khi nghiệp trước đã đến lúc chín mùi, dầu chúng ta có trốn dưới lòng đất, chui vào hang núi, lặn sâu dưới biển cả, bay cao trên bầu trời, không ai có thể vùng vẫy và thoát khỏi nanh vuốt của nghiệp quả. Và thần thông trong tình huống này là hoàn toàn trở nên bất lực. Tôi nói hơi rộng một chút xíu để chúng ta thấy rõ về cái nguồn gốc của bản kinh và cái tích Một Liên Cứu Mẹ do đâu mà có, để chúng ta hiểu hết. Và từ đó là việc thực hiện theo ý nghĩa từ nghĩa đen cho đến nghĩa triết lý đó nó được trọn vẹn và có giá trị cho mình. Điều 2, trọng tâm của Vu Lan là pháp cứu tế. Trong văn học và Pali không hề có khái niệm nghi thức cầu an, nghi thức cầu siêu. Bản nghi thức là đọc tụng mà chúng ta sử dụng Hán Việt hiện nay tại các chùa đó được phiên âm á, vào khoảng thập niên 60 của thế kỷ 20. Năm 87 đó, tôi đến ở tại chùa Tự Ân, đường Hùng Vương, quận 6. và đọc tụng kinh đó bằng chữ Hán trong cái nghi thức có tên gọi là Phật Môn Tất Bị Khóa Tụng Bản, tạm dịch là bản nghi thức đọc tụng đầy đủ cửa Phật. Thì trong đó đó nó có những cái thời khóa, khóa kinh buổi sáng là thành chú tự lân nghiêm, khóa kinh buổi trưa đó là cúng mười phương Phật trước khi dùng cơm chánh niệm, khóa kinh buổi chiều đó là cầu siêu mười đại cô hồn, khóa kinh buổi tối được gọi là khóa kinh tịnh độ, chủ yếu là kinh A Di Đà. Việt Nam chúng ta bổ sung thêm phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa dành cho cầu an và A Di Đà dành cho cầu siêu, chứ còn người Trung Hoa đó thì không hề có dụng ý rằng A Di Đà là dành cho cầu siêu, nó là khóa kinh về pháp môn tịnh độ. Ngoài ra còn có khóa Hồng Danh Sám Pháp, rồi Niệm Phật Hoa Nghi, rồi Phật Thất Hoa Nghi, Tinh Tấn Phật Thất Hoa Nghi, rồi Lễ Bái Phật Nghi Quỷ, vân vân. Thì nghi thức của người Việt Nam chúng ta là bỏ đi cái phần thứ hai này, chỉ giữ những cái khóa tụng đầu thôi. Và từ đó đó chúng ta đã thêm kinh Phổ Môn, gần đây là thêm kinh Dược Sư dành cho nghi thức cầu an, kinh A Di Đà dành cho nghi thức cầu siêu, mở rộng hơn đó kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ân Của Cha Mẹ. Chứ thực ra đó trọng tâm của lễ Vu Lan là pháp cứu tế. Đối tượng cứu tế ở đây đó về nghĩa hẹp thì gồm có hai, về nghĩa rộng là có ba. Đối tượng một bao gồm tất cả những người chết chưa được siêu thoát. Đối tượng hai, những người nghèo khổ, đối khác, thiếu thốn, cơ nhỡ, bất hạnh, bao gồm người già, trẻ mồ côi, kẻ tàn tật, người khiếm thị và nhiều bệnh tật khác, mà việc thiếu lòng từ bi và trợ giúp người khác đó sẽ đẩy cuộc đời của họ vào chỗ bi đát thôi. Về sau này thì Trung Hoa đó đã biến cái phần cứu tế cho người nghèo đó trở thành cái nghi thức gọi là Thủy Không Lục Bình Đẳng Giải Quan Nghi Quỷ, tức là nghi thức cứu tế cho các hương linh chết ở trên hư không, chết dưới nước, chết trên bờ một cách bình đẳng, và gọi tắt đó là Chai Đàn Chẳng Tế. Cái khóa lễ cầu siêu mười lần cô hồn trong cái khoa chẳng tế chỉ là phần đầu, mà nội dung thứ hai của đó là chẳng bằng. Chẳng tế đây là tế bằng, tức là làm một cái hoạt động từ thiện ngay cái khóa lễ cầu siêu người chết đó. Vì thân nhân của gia đình người chết phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật để cho nhà chùa tổ chức làm từ thiện. Sau này chúng ta thấy là cái ghi đó nó trở thành một biến tướng, mà khi cúng chẳng tế đó người ta mới là bài biện rất nhiều các cái đồ ăn mà phần lớn là thích hợp cho trẻ nít, cô hồn nhỏ, rồi mới gói tiền lại bằng tiền giấy hoặc là tiền bạc cắt, những đồng nhỏ thôi, rồi rải và vô tình biến những trẻ em nghèo đó trở thành các cô hồn sống thật, đè đầu kể cổ dẫm đạp lên nhau rất là phản cảm. Cho nên khi cái mục đích đó là cầu siêu người chết và để hồi hướng công đức cho người chết đó, thì làm cái lễ tế bằng, tức là lễ từ thiện theo thời hiện đại này. Thì bây giờ thì chúng ta đã làm nó trở thành một biến thái này, qua một cái nghi thức mà hầu như á, cái việc mà trao quà từ thiện nó chẳng là bao nhiêu. Cái tổng số tiền bài biện để mà mua vật dụng trong cái lễ cầu chai đàn chẳng tới đó cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng mà cái phản cảm từ việc giành giật, nghĩ rằng đây là cái phúc lộc từ khóa lễ, đã làm cho ý nghĩa xã hội nhập thế của Đạo Phật đó mất dần đi. Đối tượng thứ ba đó là tất cả những người chưa hiểu đạo. chưa biết Phật pháp cần được tăng ni và Phật tử quan tâm. Và thông qua những cái ngày lễ Vu Lan, nó thấm đậm tình người, đề cao văn hóa biết ơn và đền ơn. Ai là Phật tử tham dự là đã đành, không là Phật tử tham dự cũng không có giới hạn, không có rào cản gì hết. Thì thông qua cái lễ đó đó, thì những người này đã trở thành là đối tượng được cứu tế. Và nhờ đó, nếu khéo dẫn dắt, những người chưa biết đạo Phật sẽ trở thành Phật tử trong ngày lễ Vu Lan. Tôi sẽ nói thêm về đối tượng thứ nhất, đó là cầu siêu những người chưa được siêu thoát. Để hiểu về vấn đề này đó, chúng ta cần phải phân biệt hai trường phái Phật giáo, đó là đạo Phật Nguyên Thủy và đạo Phật Đại Thừa. Đạo Phật Nguyên Thủy thì cho rằng là sau khi chết đó, con người tái sanh liền ngay lập tức ta. Học thuyết 12 mắt sức tái sinh được gọi là thập nhị nhân duyên, giải thích về cái tiến trình chết và tái sinh trong bụng mẹ rất là nhanh. Khi mà con người chết đó, thì thi thể này dầu chôn hay thiêu hay là thả sông hay là điểu tán ở trong rừng, sau một thời gian nhất định trở về với đất nước lửa gió. Toàn bộ các giác quan ngưng hoạt động, chỉ còn là một tâm thức thôi, tạo thành một cái nguồn năng lượng. Và ở mắt sức thứ ba của học thuyết Ba Nhi gọi là thức, gọi đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Và sau cái chết đó đó, thì qua đến mắt sức thứ tư là danh và sắc. Danh đó là một thuật ngữ tiếng Bali gọi là Nama, và nghĩa hiện đại của đó là gì? Là hệ thống thần kinh và tâm thức, tức là tâm thức này rời khỏi thi thể của người vừa chết, nhập vào cái hợp tử giữa tinh và trúng, trứng vừa mới giao cấu. Và sắc ở đây là cái phôi. Ở mắt sức thứ ba là chết để chuẩn bị tái sinh, mắt sức tư á, hình thành một mầm sống mới. Đức Phật không hề đề cập đến cái sự trì hoãn của thời gian, có nghĩa là nên được hiểu diễn ra ngay lập tức thôi. Về sau này văn học tục tạng Bali đó có tác phẩm Na Tiên Tỳ Kheo Kinh, tiếng Bali gọi là Milanda Banyo Sutta. Trong kinh này có một cái câu chuyện mà ngài Na Tiên đó đưa ra một ảnh dụ nói về sự tái sinh ngay lập tức. Ảnh dụ đó như thế này, cũng giống như trong lòng bàn tay chúng ta có một nắm các hạt đậu và thảy lên, thì ngay cái động tác thảy lên như thế này đó, các hạt đậu đã rơi khỏi lòng bàn tay, chắc chắn nó phải có sự rơi. Và kinh kết luận, vừa tắt hơi thở trong vũ trụ bao la này, nếu không ở là địa điểm này, quốc gia này, địa cầu này, thì ở quốc gia khác, địa cầu khác, có tình trạng đang giao cấu giới tính giữa nam và nữ, mà mẫu số nghiệp ở cái cặp vợ chồng và nam nữ đó gần giống với cái mẫu số nghiệp của người mới chết này, để tự động cái tâm thức đó chui vào. Cho nên nó không có cái cảnh giới trung gian. Mà về sau này đó, Phật giáo Đại Thừa gọi đó là trung ấm, tiếng Bali gọi là Gandhara. Trung Quốc dịch thêm là trung ấm thân. Thêm cái chữ thân đó là ngữ nghĩa nó sai rồi, vì tâm thức này không có thân thể. Thân thể là đã bị chết, hoặc là chôn, hoặc thiêu, hoặc toàn thân, hoặc là tan nát, đâu còn nữa đâu. Chỉ là một cái tâm thức thôi. Và tâm thức đó tồn tại trung chuyển, mà theo một số bản kinh Đại Thừa về sau, thời gian tối đa là 49 ngày thôi. Đây là học thuyết phát triển về sau khoảng thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, tức là 600 đến 700 năm sau khi Đức Phật qua đời. Hôm nay tôi nói hơi hơi rộng và sâu chút xíu để các Phật tử hiểu rõ hết cái nguồn gốc ở trong đạo Phật, liên hệ đến cái câu chuyện Mục Liên, Thanh Đề và vấn đề tại sao mà chúng ta phải làm lễ cầu siêu, ý nghĩa của nó như thế nào. Thì cái khuynh hướng của các nhà Phật học Đại Thừa thì cho rằng đó, những người vướng vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, quan trái, hận thù, đó là bị quan ức, thì thường sau khi tắt hơi thở đó là chưa có thể tái sinh lập tức. Cái bám víu đó làm cho họ có thể trì hoãn trong cái không gian trung chuyển thêm một vài giờ, một vài ngày, nhưng nhiều nhất là 7 tuần thất. Đó là lý do mà Đạo Phật Đại Thừa đã khích lệ cúng 7 tuần thất tại chùa, để nhờ đó mà các thầy mới nhắc nhở về vô thường, tức là năm tháng ngày giờ chết qua khai tử đó, thì người đó đã không còn là thành viên trên cõi đời này nữa, mà trở thành một thành viên mới rồi, ở một kiếp sống mới, phải thừa nhận để không tiếc nuối nữa. Nhắc cho người chết về vô ngã, để không chấp vào thi thể này, gia tài này, người thân này, sở hữu này và tất cả mọi thứ hạnh phúc khổ đau này là sở hữu của tôi. Chúng ta chỉ vay một cái thân trong một thời gian nhất định, chúng ta sở hữu nó trong mấy chục năm của kiếp người. Về luật pháp, xã hội, dân sự là như thế. Nó chỉ là cái quan hệ tương đối, chứ không phải là thuộc về mình chính hằng. Nếu nó thuộc về mình vĩnh hằng thì nó đâu mất đi, nó không chết đi, mình không rời khỏi nó. Và nhớ được cái quy luật đó đó, thì lúc đó đó các hương linh rũ bỏ sự chấp trước để giảng sanh hay là để tái sinh. Thì đó là hai quan điểm đạo Phật Nguyên Thủy và đạo Phật Đại Thừa. Tôi đó thì nghiêng về đạo Phật Nguyên Thủy, mặc dầu tôi xuất thân ở trong trường phái Đại Thừa, được đào luyện, được học hỏi, được truyền bá trong cái tư tưởng của triết học Đại Thừa, nhưng dựa vào các cái bản văn qua quá trình triết học Phật giáo đó, thì theo tôi đó, cái mô tả về tiến trình tái sinh của kinh điển Pali chấp nhận là tốt hơn, và cái thời gian trung chuyển gần như là không có. Thì trong vũ trụ bao la này đó, cái mẫu số nghiệp ngang bằng nhau là nhiều lắm. Đêm ở quốc gia A là ngày ở quốc gia B, cho nên bây giờ đó người ta là quan hệ giới tính đối với con người là như là 24 giờ trên 24. Các loài vật thì có cái mùa giao phối, cái mùa động đực, còn con người thì hầu như là có thể giao phối bất cứ lúc nào. Thì cái nhu cầu đó xuất hiện bằng cái hormone testosterone, nó kích thích cái nhu cầu hưởng thụ đó. Thì lúc đó con người gọi là đến với nhau, hoặc nam với nữ, nữ với nam, hoặc là đồng tính nam, đồng tính nữ, vân vân. Cho nên á, nếu ở địa điểm này không có mẫu số nghiệp tương đương thì ở địa điểm khác có mẫu số nghiệp đó. Nếu chỗ này không có sự giao phối thì ở chỗ khác có sự giao phối để cấu thành mạng sống mới. Và để dung hòa giữa hai trường phái, chúng ta vẫn giữ cái văn hóa cúng 7 tuần thất. Và do vậy việc cúng cơm chỉ là tượng trưng, vì văn hóa cúng cơm không thuộc đạo Phật, nó là văn hóa của Nho giáo ở Trung Hoa, Việt Nam tiếp thu. Còn ở tại Ấn Độ, sau khi chết trung bình 3 tiếng đến 8 tiếng người ta đã thiêu rồi. Sau khi thiêu xong, toàn bộ tro cốt còn lại thả xuống sông luôn, không làm bàn thờ hương án gì hết, cũng không có cúng kính gì hết, người ta chỉ tụng một khóa lễ là xong thôi. Văn hóa Phật giáo Ấn Độ đến giai đoạn 2017 này vẫn duy trì truyền thống đó, rất đơn giản. Người ta không xem nặng cái chết, nhưng mà quan trọng qua cái sống, cách sống, chất lượng sống, hạnh phúc sống. Sống bình an thì chết nhẹ nhàng, và do đó tái sinh vào cảnh giới chắc chắn là tương thích để có được cái kết quả an lạc rất là khoa học và nhân quả. Cho nên là chúng ta chỉ cúng mà tượng trưng đồ chay, chứ đừng có cúng những món ruột cho người thân của mình. Chẳng hạn như Có ông á chết là vì nghiện ma túy, cúng máu ruột cho lại đi tiếp tục cúng ma túy. Nghiện mà chết là có đời này chưa đã, muốn cái thêm vào đời sau nữa hả? Rồi có ông thì rượu be bét, nhậu vào đó là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Rồi đến ngay cái tuần thất đi cúng rượu là thua rồi. Thực tế đó, cái sự hưởng thụ nó phải liên hệ đến cái cơ thể còn sống, có động tác nhai của miệng, nuốt của cổ, tiêu hóa của bao tử, tuần hoàn đó của lục phủ ngũ tạng. Còn người chết thì các hoạt động đó không còn nữa. Cho cái việc cúng là tượng trưng khi chúng ta nói là mình có sự thương nhớ, kính nhớ, tiếc nhớ một người quá cố. Chúng ta không thể nói bằng lời mà phải thể hiện qua một cái hoạt động cụ thể. Ở đây đó là gì? Đó là nghi thức tín ngưỡng. Nhang, hoa, quả, nước, thực phẩm. Cho nên chỉ tượng trưng đồ chay thôi. Và quan trọng là thỉnh mời các thầy tụng khóa lễ cầu siêu, thuyết minh sanh, tức là nói về cái tiến trình của sự sống. Mà bây giờ đó thì cái bằng thuyết minh sanh đã bị các thầy bỏ đi. Tới đó mình chỉ tụng thời kinh xong rồi về, không có giải thích, không phân tích, không hướng dẫn, không giúp cho người thân đó rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau, hiểu được tiến trình tái sinh, những gì cần làm. Đó là thiếu sót của giới tu sĩ. Cái thuyết minh sanh rất quan trọng. Bây giờ thì cái nghi thức thuyết minh sanh chủ yếu là nghi thức đó là tán tụng mà người nghe chẳng hiểu gì hết á, chỉ bằng chữ Hán. Rồi cái giai điệu là y a ý à bị ảnh hưởng từ phong cách tán tụng của Trung Hoa, thì làm sao mà cái người sống có thể hiểu được, là mất dần ý nghĩa. Cho nên đó, chúng ta phải nhớ cốt lõi của lễ Vu Lan là pháp cứu tế, cứu người chết được siêu thoát khỏi mọi chấp trước về ngã sở hữu, mà trong kinh Phật thường gọi là gồm có ba câu: chấp những thứ này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Cái chấp đó sẽ không làm cho mình đó là thoải mái được, khổ đau dữ lắm, tiếc nuối dữ lắm, dây dưa dữ lắm. Đợt cứu tế thứ hai là chẩn bằng cho người nghèo qua các hoạt động từ thiện để hồi hướng công đức cho người chết. Thì theo kinh Địa Tạng đó, người chết đó, hưởng được 1/7 do cộng hưởng nhân quả. Người trực tiếp làm hưởng được 6/7. Bởi vì nếu mà không có cái nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt, chưa chắc người thân đã phát tâm làm việc thiện đâu. Cho nên về cái cộng hưởng đó là có thể chấp nhận được. Và thứ ba, thông qua những khóa lễ này, chúng ta mời bạn bè, người thân, người biết đạo, người chưa phải là Phật tử đến chùa tham dự, rồi nghe Phật pháp, tham dự khóa kinh vân vân, thì tự động người đó được dẫn dắt và trở thành Phật tử. Đối tượng thứ ba này đáng được chúng ta mở rộng quan tâm. Còn là mô tả trong kinh Vu Lan chỉ là biểu tượng chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen. Trái cây trăm món thức ăn trăm năm màu. Mình nhiều người tháng lương có 5-7 triệu. Cái cây trăm món, cái cây năm món thức ăn là biết bao nhiêu loại, tiền đâu mà sắm. Mình có điều kiện nào làm điều kiện đó, chùa cũng đâu có ra giá ra tiền gì đâu. Tùy hỷ, có những vùng quê đó, đến cái giờ cũng thất, gia chủ gửi cho nhà chùa 50 ngàn thôi. Thì nhà chùa ta cũng đâu có gọi là khó khăn gì, cúng bao nhiêu, nhận bao nhiêu, thậm chí không cúng, nghèo quá nhà chùa ta còn cho lại. Cho nên đừng có nên hiểu pháp cứu tế đó là lễ cúng dường trẻ tăng. Lễ cúng dường trẻ tăng là hồi hướng công đức cho người chết. Việc đó là đáng được khích lệ. Người làm hưởng được 6/7, người chết cộng hưởng 1/7. Pháp cứu tế là ba đối tượng nêu trên đó, để giải quyết cái vướng chấp của chúng ta, để người đó được tự do, an lạc, hạnh phúc, tự tại, thảnh thơi. Điều 3, rằm tháng 7 không phải là ngày xá tội vong nhân. Trong dân gian hiện nay tồn tại một nhận thức rất sai lệch, cho rằng á, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, tháng đó người ta chết nhiều hơn. Về phương diện khoa học á, tại sao tháng đó chết nhiều? Là bởi vì đó, nó đổi mùa mà. Mưa nhiều, từ cái mùa đang nóng nó qua đến mưa, rồi khí hậu ẩm thấp, thay đổi, biến đổi đó, thì người già đó dễ bệnh hơn. Mà thiếu các cái chăm sóc y khoa, thiếu bảo hiểm y tế, thiếu kiến thức về sinh hoạt, thì một số người bắt đầu lâm trọng bệnh và qua đời. Ở Pháp cách đây vài năm, cái cơn nóng vào tháng 7 nó quá cái mức dự báo. Mà lúc đó đó thì ở châu Âu phần lớn là người ta bị lạnh âm độ, chứ hiếm khi nào nóng. Đến mùa hè nó mắc rồi rượi thôi. Cái nóng lên đến là 40 độ hơn, dẫn đến cái chết đó là của hàng ngàn người. Tức là thay đổi cái hậu, hoặc nóng quá hoặc lạnh quá vào mùa tháng 7 thì đều có thể dẫn đến những cái chết ngoài dự đoán. Đó là cái tác động của cái sự thay đổi khí hậu. Ở những nơi làm công thọ đó, người ta đều thừa nhận đó là tháng 7 âm lịch tương đương tháng 8 dương lịch, có năm là đầu tháng 9 dương lịch, số lượng người chết nhiều hơn. Nhưng thực ra đó, nếu quý vị làm một thống kê thì tháng 7 âm lịch, tháng 8 âm lịch và giữa tháng 6 âm lịch, số lượng chết cũng nhiều hơn những tháng khác. Mà về cái tác động như tôi vừa phân tích, nên là nếu chúng ta có một cái quá trình chuẩn bị đổi mùa, mà mình có những cái phương pháp máy sưởi, máy lạnh tiện ích, về chăm sóc sức khỏe, ăn uống điều độ, khám sức khỏe định kỳ, thì chúng ta sẽ khắc phục được cái chết vào trong những tháng này. Người dân gian không hiểu được điều đó, lý giải rằng đã là cô hồn đã chờ vào cái tháng này, rồi là người đó chết ở chỗ nào thì họ đứng rình rập ở chỗ đó, bắt người khác chết thế mạng vào để được mình tái sinh. Rất là phi nhân hóa, phi nhân quả, phản khoa học. Người ta mới lý luận thêm là gì? Nếu người đó chết vì tai nạn giao thông thì ngay chỗ đó sẽ có một người khác bị chết đền mạng để người đó được siêu. Rồi người này đó giữ cái địa điểm đó, đến năm sau vào mùa tháng 7 lại bắt một người khác chết để mình được siêu. Những cái chỗ chết giao thông đó phần lớn là những cái đoạn đường khúc khuỷu, mà những cái biển báo về giao thông đó nó không có đầy đủ, cho nên đó, tài xế chỉ cần cái là sơ suất một chút xíu là chết rồi. Còn nước qua cái tình trạng đó hiếm lắm. Đức đó là quốc gia duy nhất ở đường cao tốc không giới hạn tốc độ chạy. Nếu mình chạy được 250, 300 cây số giờ thoải mái, mà tai nạn giao thông họ có đâu, vì họ tuân thủ luật giao thông tốt, không uống rượu khi tham gia giao thông. Và tai nạn giao thông ở Đức rất thấp, đang khi Việt Nam trung bình một năm 10.000 người tử nạn giao thông, báo động trên toàn cầu. Thế cái việc mà nói là bắt thế mạng chết giao thông, hay là chết sông, chết núi, chết vực, vân vân là không có thật. Đó là những lời đồn đãi trong dân gian thôi. Và bên cái lời đồn đãi đó, thì người ta còn nói thêm những điều mà dẫn đến nỗi sợ hãi lớn. Đó là ai không có tiền cúng dường trẻ tăng, tham dự khóa lễ Du Lan ở tại chùa đó, thì là người thân của họ chết đó, sẽ không được xá tội để được đầu thai. Như thế Phật Bồ Tát là những người ô dù bao che, ai cúng mình lo lót cho mình thì mình giúp đỡ, còn ai không cúng mình thì mình bỏ lơ, giờ chết bỏ ráng chịu. Cái đó có thể đúng với kinh thánh của Do Thái giáo, Chúa chỉ cứu những con chiên trong đàn thôi, còn chiên ngoài đàn không cứu. Và rộng hơn trong kinh thánh đó, thì Chúa chỉ cứu người Israel, chứ không, tức là Do Thái đó, chứ không cứu cộng đồng còn lại gần 7 tỷ người. Kinh thánh mô tả rõ việc đó, chiên trong đàn, chiên ngoài đàn, cứu dân Do Thái chứ không cứu những dân tộc khác. tức là có phân biệt đối xử. Đức Phật á, có tâm từ bi vô lượng, độ sanh bằng nhân quả, không thể ô dù bao che trù dập được. Cho nên đừng có nên hiểu rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Không có. Và quý vị phải tin chắc rằng, nói theo kinh Đạo Bali, vài phút sau khi chết, người thân quý vị có mặt trong bào thai mới. Còn nói theo Đại Thừa, trễ nhất là 49 ngày. Như vậy trung bình sau khi chết 10 tháng, sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn 12 tháng. Tất cả những người chết đều đã tái sinh về phương diện giới tính. Nếu không có chuyển nghiệp lúc còn sống thì giới tính ở kiếp sau sẽ được lưu giữ lại. Ví dụ như là bà nội của một Phật tử nào đó chết cách đây là 10 năm, thì bây giờ bà ấy đã trở thành một cô gái 9 tuổi. Nếu ba của một Phật tử nào đó chết ở tuổi 90, cách đây đó là 20 năm, thì bây giờ ông ấy đã trở thành một chàng trai 19 tuổi. Mặc dù mình biết thế, đến ngày giỗ chúng ta vẫn phải thiết lễ cúng. Ở đây không phải là cầu siêu nữa, mà là cúng tưởng niệm, nhắc lại công lao đóng góp của người đó cho quốc gia, cho cộng đồng, cho làng xã, cho họ tộc, để giữ cái truyền thống cao quý này ở các thế hệ con cháu. Và nhờ như vậy, con cái của chúng ta mới thấy là bản thân mình hiếu kính với ông nội của họ, ông ngoại của họ, bà nội bà ngoại của họ, dù là chết mấy chục năm rồi, thì tự động những người đó sẽ trở thành là con thảo cháu hiền. Và do vậy gia đình đó đó sẽ sống hòa thuận, hạnh phúc, bình an, chăm sóc nhau, nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau trong đời, hướng đến thành công và hạnh phúc. Cho nên giàu siêu rồi chúng ta phải cúng, chứ mà cúng lúc đó không phải là đi cúng cầu siêu nữa. Nhiều Phật tử đến bây giờ vẫn còn mê tín. Ông bà cha mẹ mình chết không biết bao nhiêu năm rồi, cho đến mùa tháng 7 giết một cái sớ táo quân gì đó, liệt tên không biết bao nhiêu người, rồi photo ra gỡ không biết bao nhiêu chùa, rồi dán đại hồng chung, bỏ chuông giao trì, quá mê tín đi. Thực tế đó, khi quý vị là hồi hướng, không cần phải ghi tên gì hết, còn để cho người thân mình được đó là tác động tâm lý hài lòng, thì các thầy đó người ta chiều theo đọc tên ra. Chứ còn chả cần đọc gì hết, lúc đó mình chỉ cần nghĩ tưởng bao nhiêu công đức mà tôi làm được trong lễ hội Vu Lan, hay là trong cái hoạt động từ thiện Phật sự nào đó, tôi xin hiến tặng cho người thân quá giả của tôi là ông A, bà B, ngày tháng năm sinh, mất ngày nào, thì nó theo kinh Địa Tạng người đó hưởng 1/7, chứ không thể hưởng được toàn vẹn đâu. Do đó đừng có dán tên ở đại hồng chung, đừng photo tên sớ táo quân quá dài, gửi cho các ông thầy đọc đến nỗi khang cổ luôn. Vì mình không hiểu luật nhân quả, luật tái sinh, rồi là cứ năm này sang tháng nọ, cầu siêu gì mà cầu siêu hoài vậy? Chết vài chục năm rồi còn cầu cái gì nữa mà cầu? Thậm chí là nhiều khi là chết là 40 năm, cái người chết đó là 39 tuổi, mà nếu mà ở Ấn Độ mà là người nữ thì đã trở thành bà ngoại bà nội rồi, mà mình đi còn cầu siêu nữa là sao? Lúc đó đó là con thảo cháu hiền. Quý vị có tiền bạc nên phát tâm làm Phật sự, cúng dường trai tăng, hay ít tiền hơn thì cúng trai phạn, hoặc là làm thiện sự để nhớ tưởng đến người đó, cái đó rất là hay. Hoạt động nhân đạo, nhân nghĩa mang lại lợi ích rất thiết thực. Chứ nhớ đừng có gọi là phóng sanh cá, tôm, cua, cái đó là vô ích. Quý vị không khéo chúng ta là đặt hàng cho người ta dân bắt, gieo nghiệp xấu. Rồi đó, các cái con vật này nó theo một cái quy trình thả xuống sông, tiếp tục bị giăng lưới, rồi bắt, rồi bán, rồi mua, rồi thả. Một cái chu trình đó là luân hồi vô tận. Rồi chim cũng như vậy, bây giờ không ai bắt nữa là đại phóng sanh. Nếu quý vị không đặt hàng thì ai bắt? Đang khi nước Việt Nam chúng ta đó, có 40 triệu người nghèo và cận nghèo. Nghèo được định nghĩa, một tháng mỗi người chỉ có thu nhập dưới 400.000 đồng, tức là tương đương 19 Mỹ Kim. Cận nghèo là dưới 500.000 đồng, tương đương 23 Mỹ Kim. Biết bao nhiêu người nỗi khổ niềm đau dày dặn như thế, thiếu người quan tâm chăm sóc giúp đỡ hỗ trợ. Quý vị không lấy tiền đó làm việc nghĩa theo hạnh bố thí và cúng dường, là đi thả cá thả chim làm gì vô ích, chỉ vì mê tín cầu phúc thôi. Thả 1.000 con cá thì phúc nhiều hơn, đó là mê tín. Tức là phải ưu tiên con người, còn các con vật nó sẽ chết theo cái quy trình sanh già bệnh chết rất là tự nhiên. Đến mùa tháng 7 này người ta thả cá dữ lắm, có thi là thả vài chục tấn, quy đổi ra là vài trăm triệu. Vài trăm triệu mà quý vị đi làm từ thiện, mỗi một hộ gia đình nghèo được 300.000, là chúng ta là biết được là bao nhiêu người có được một tuần lễ ăn uống. Lễ rất thiết thực ông Chô Lan. Mình làm những cái chuyện mà làm cho xã hội ta phải quay lưng với Đạo Phật. Ta thấy Đạo Phật là không chịu đi cứu người nghèo, đang khi Đức Phật dạy việc đó là ưu tiên hàng đầu trong sáu ba la mật. Mình không chịu làm thì là tập trung mua con gà, con cá, con chim gì thả, rồi lại bị bắt lại, rồi lại tiếp tục cung ứng trên thị trường. Không có thiết thực gì hết. Một quan điểm sai lầm khác nữa là cho ngày lễ Vu Lan là ngày quyết định định nghiệp tái sinh. Đây là một nhận thức rất là mê tín. Mặc dù một số kinh đại thừa cho rằng thời gian tái sinh nhiều nhất là 49 ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là đúng ngày thứ 49 người đó mới được siêu sinh. Có khi 2 ngày họ đã tái sinh, họ tìm được cái nghiệp cảm tương đương ở một cái cặp vợ chồng mới, một cái cặp nam nữ mới. Có khi 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, có khi vài tiếng thôi, chứ không phải là đúng 7 tuần thất. Như cái cách mà Tây Tạng đặt ra học thuyết ba đô, rồi Trung Quốc đặt ra học thuyết 7 tuần thất, cái đó nó không quan trọng lắm đâu. Từ cái quan điểm đó đó, ở miền Nam có thói quen là cúng dường tre tăng vào tuần thất thứ 7. Ở miền Bắc đó, thì có thói quen cúng tre tăng vào tuần thất thứ 5. Vì con số 5 đó, ở miền Bắc tượng trưng cho địa ngục, cho nên đó, là sợ người thân mình tiếp tục tái sinh vào địa ngục, tuần lễ thứ 5 làm công đức phước báo hồi hướng để giải nghiệp. Còn theo Đức Phật đó, chúng ta phải làm bố thí cúng dường hồi hướng công đức càng sớm càng tốt. Các nước Nam truyền tiêu biểu nhất như là Thái Lan đó, thì đêm trước của cái ngày động quan, người thân đó, gỡ thơ mời hoặc là qua điện thoại di động mời bà con làng xóm thân bằng quyến thuộc đến, phần lớn là vào lúc 6 giờ tối, có đây là 7 giờ tối. Họ bày ra là hàng trăm cái ghế đẩu. Tất cả người đến tham dự đều mặc một bộ đồ công lê màu đen. Họ thỉnh mời các nhà sư, mà phần lớn là ở tại cái chùa mà linh cữu đang được hoàng. Vì tại Thái Lan đó, các chùa lớn đều có nhà hoàng hết, người ta không cần phải để ở các cái dịch vụ tang lễ của nhà nước hay là của tư nhân, mà để trong chùa để được nghe kinh nhiều hơn. Thì khi các nhà sư xuất hiện, đại diện gia chủ đó phát tâm cúng dường, đồng thời đó mời hùng phước thân bằng quyến thuộc đó cùng phát tâm để tạo cái phước báo và hồi hướng cho người chết. Sau đó đó các nhà sư sẽ tụng một khóa kinh mà trong tiếng Bali nó gọi là Vô Ngã Tướng. Bài kinh này đó Đức Phật dạy: quán thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở của tôi. Gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản cũng không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó tôi không vướng vào các vật sở hữu này và mọi thứ trên đời. Cái bài kinh đó khoảng chừng 5 trang thôi, và ý nghĩa giải phóng tâm lý về sự chấp hữu là rất tích cực. Nó đi thẳng vào cái nội dung hộ niệm cho người chết. Tôi khuyên quý vị đó, nếu muốn phát tâm cúng dường thì cúng thời gian sớm chừng nào là tốt chừng đó. Ở Việt Nam chúng ta chưa có thói quen là cúng dường vào đêm cuối trước ngày động quan. Để đến 7 tuần thất người chết đã tái sanh mất đất rồi, còn cảm nhận đâu, còn biết đâu mà vui và tùy hỷ với những việc làm của người thân được. Chẳng có định mệnh gì được quyết định trong ngày 49 đó. Cái tái sanh đó là một quy luật. Chẳng có ông thần linh nào, thượng đế nào, diêm dương nào đứng ra phán xử tội phúc nặng nhẹ nhiều ít rồi mới sắp cho người này tái sanh ở nước này, ở cộng đồng kia, gia đình nhỏ, để có cái nghiệp cảm sai khác sau khi sanh ra. Hoàn toàn là không có cái đó. Nghiệp chúng ta tự quyết định. Tiến trình tái sanh là diễn ra một cách rất tự nhiên, vì không ai sắp xếp, cho nên nó không có sai số. Còn có người sắp xếp là có lũng đoạn, có hối độ, có ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3. Chúng ta phải nhớ điều đó. Ở đâu, luật pháp nào nghiêm minh cái nào đi nữa, vẫn có cái sự lũng đoạn đó. Nếu ông Thượng Đế và các thần linh diêm dương là có thật, thì việc phán xét, sắp xếp cái ngày phán quyết cuối cùng cho đi tái sinh đó chắc chắn là bị lũng đoạn liền. Cho nên không có cái ngày quyết định định mệnh, mà chết đó, tất cả phải tái sinh theo nghiệp tham ái. Đức Phật nói ai còn tham ái, tức là tình yêu và tính dục, gọi chung đó là dục ái. Ai còn hữu ái là cái nhu cầu tái sinh, nhu cầu có con. Ai còn cái vô hữu ái, tức là không muốn làm người nữa, muốn chết dưới hình thức tự tử, chối bỏ thân phận mình, chối bỏ quốc tịch mình, thì người đó đó lại tiếp tục tái sinh theo nghiệp. Còn các bậc giác ngộ đó thì dầu cũng tái sinh, nói theo đại thừa, nhưng mà tái sinh do phát nguyện từ bi. Việc này nó cũng giống như á, Somali và Haiti là hai quốc gia nghèo nhất của châu Phi. Người sinh ra lớn lên trải nghiệm cái nghèo, chết đói, chết khát, bệnh tật là do nghiệp của họ hành họ. Còn những người làm từ thiện đến đó để chăm sóc giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh này là do phát tâm từ bi. Dù họ cùng ở một chỗ nhưng cái động cơ đến là khác nhau. Chúng ta phải hiểu cái sự khác biệt đó. Mình còn tham ái tình yêu và tình dục thì chết chắc chắn là phải tái sanh làm người, chứ đừng có mong mà sanh về Tây Phương. Cái đó không có đâu. Kinh A Di Đà nói rõ mà nhiều vị pháp sư không chịu phân tích rõ, là cứ phương tiện giảm bớt lời Phật, cho nên làm cho nhiều Phật tử là gọi là mơ hồ mà không có đi vào cái thực tại. Kinh A Di Đà mô tả muốn giảng sanh Tây Phương hội đủ 5 điều kiện: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quá pháp âm và nhất tâm bất loạn. Căn lành lớn được định nghĩa là gì? Hết tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Và người như thế có mặt ở chỗ nào là cực lạc ở chỗ đó, vì họ đã chứng được tam quả A La Hán rồi. Chiều sâu của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này mà ít có người để ý đến lắm. Người ta bỏ đi bốn yếu tố đầu đó, chỉ giữ lại niệm Phật, nhất tâm bất loạn. Cho nên một số giáo phái tịnh độ cực đoan đó, người ta đó là sẵn sàng gọi là niệm Phật năm ba ngày, 10 ngày, 20 ngày, sau khi chết là 8 tiếng không đụng vào thi thể. Và khi có những cái dấu hiệu như là mùi thương thoang thoảng của cơ thể, nước da hồng hào, cơ thể mềm mại, rồi ánh sáng phát quang, thì ta nói rằng đó là người chết đó đã được giảng sanh Tây Phương. Nói dốc, không có kinh nào nói thế. Chỉ có mấy ông Tàu bài vẽ như thế, rồi người mê tín truyền đạt như thế, làm cho bao nhiêu thế hệ mừng hụt như thế. Và cái hậu quả của học thuyết này là gì? Làm cho người ta lười biếng tu. Suốt cả một kiếp người chẳng đến chùa, chẳng làm Phật sự, chẳng tham gia từ thiện, chẳng tu học đạo đức thiền định trí tuệ gì hết, đến gần chết chỉ mời một ban hộ niệm tế là được giảng sanh, còn lâu á. Nhân quả đã quyết định hộ niệm, niệm Phật, sám hối, tụng kinh chỉ làm cho tâm người đó được bình an nhờ chánh niệm, thế thôi, không nên cường điệu. Mà nhiều Phật tử mê tín á, hòa thượng chết, năng lực tu tập ta tự tái sinh được, mà nói rằng là tôi phải tới hộ niệm cho ông hòa thượng tái sinh, làm như mình tu ngon hơn hòa thượng vậy. Nhiều Phật tử mê tín cuồng tín trở nên cao ngạo, mà Phật tử đệ tử ta đâu biết gì đâu, thế tới nên là hù dọa quá sợ cho làm. Chúng ta phải tu cả một kiếp người, phải tu nghiêm túc, tu đầy đủ, tu trọn vẹn, chứ không thể là tu lười biếng được, qua lo chiếu lệ tàn tàn, rồi có chút xíu tiền nhờ ban hộ niệm hay là nhờ các thầy đến cúng dường, rồi nói là người đó chết tái sanh Tây Phương, làm gì mà đơn giản thế. Nếu như vậy thì đạo Phật có mặt làm gì cho mệt? Đức Phật thuyết giảng 45 năm làm gì cho mệt? 30.000 bài kinh để lại những giá trị chân lý làm gì cho mệt? Nếu niệm Phật mà giải quyết hết được mọi thứ, niệm Phật chỉ giúp cho chúng ta được chánh niệm, nhất tâm, và cái đó là trạng thái an lạc của tâm, giá trị đó là có thật. Rồi á, nó cũng như là một cái an ủi tâm lý cho những người nghe, ta được bình an, không hoảng sợ, không tiếc nuối, không khóc lóc, không sầu bi u não. Tác dụng tâm lý đó là có thật, nên chúng ta vẫn phải tiếp tục làm, nhưng không nên cường điệu rằng thông qua cái này người chết được tái sinh về Tây Phương. Quý vị cứ đọc là kinh A Di Đà, Đức Phật dạy rõ năm điều kiện như tôi vừa nêu. Các thầy dạy Tịnh Độ Tông làm sao hơn được Phật Thích Ca? Giữa Phật Thích Ca và những người truyền bá Tịnh Độ Tông, tôi khuyên quý vị là nên theo Phật Thích Ca, làm đúng theo kinh A Di Đà. Còn bất kỳ hòa thượng nào, tu sĩ nào nói chung, mà nói rằng chỉ cần niệm Phật dứt tâm bất loạn, niệm 10 niệm Phật A Di Đà và phóng hào quang tiếp dẫn là điều nói sai nhân quả. Dầu kinh Vô Lượng Thọ có nói thế, chúng ta nên nhớ 48 lời nguyện không phải của Phật A Di Đà, mà là tiền thân của Phật A Di Đà khi còn là phàm phu, và vị ấy tên là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Tỳ Kheo là ông thầy đã thọ giới trở thành đại đức. Sau một số năm tu tập, khi mình mới tu thì mình thường đặt nặng về tâm từ bi, mình phát nguyện điều này, mong muốn điều kia, nhưng khi độ sinh không có Phật nào, Bồ Tát nào mà bỏ qua quy luật tứ thánh đế, tức là giáo dục nhân quả. Chứ là phải nhớ cái sự khác biệt đó, bám vào cái lời phát nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng rồi nói đó là Phật A Di Đà. Mặc dù thầy Pháp Tạng tu sau này trở thành Phật A Di Đà, nhưng mà thầy ấy lúc phát nguyện không phải là Phật A Di Đà, cho nên lời phát nguyện đó được quyền sai về nhân quả, nhưng mà nó đúng về tâm từ bi. Và đừng có nghĩ rằng là đưa vào niệm nhất tâm bất loạn, lúc chết, lúc hấp hối 10 niệm thì Phật phóng hào quang tiếp dẫn, như thế thì Phật trở thành là kẻ ô dù. Người nào nhớ đến mình 10 niệm thì dẫn đi liền, còn người nào không nhớ bỏ cho nó xuống ở dưới địa ngục. Nếu mà Phật làm điều đó, tôi là người đầu tiên sẽ xa Phật A Di Đà. Đâu có lòng từ bi gì đâu, ô dù quá, ô dù dễ dãi, nó thể thành là lệch nhớp. Mà xã hội ngày nay ta lên án lệch nhớp dữ lắm, phải công bằng xã hội. Đức Phật Thích Ca là dạy công bằng xã hội, nhân quả công bằng. Thì tôi nói hơi mạnh như vậy để chúng ta không có lầm lẫn, và phải tu Tịnh Độ Tông nghiêm túc, căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và giới tâm bất loạn. Chữ Hán ghi rõ lắm: bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Ai mà thuộc chữ Hán thì nhớ rõ cái đoạn này phải không ạ? Rồi dở những cái bản dịch tiếng Việt, dầu là của ai, nếu mà dịch chúng là cũng phải có những cái câu đó. Nghĩa đen đó là gì? Không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà muốn sanh về nước của Phật A Di Đà. đảo lại cái mệnh đề tương đương. Muốn sanh về cõi Phật A Di Đà, công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, đó là ba yêu cầu. Yêu cầu thứ tư là pháp âm, rồi cuối cùng là chúng ta bắt loạn. Không khéo đề cao giá trị hộ niệm giảng sinh đó, sẽ làm cho đạo Phật đó bị người ta xoay lưng. Ta thấy là truyền bá mê tín quá, không có làm gì hết chứ có niệm Phật không mà giảng sinh. Cái này nó có khác gì học thuyết của Thiên Chúa giáo đâu. Chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa, Chúa giải quyết hết mọi thứ. Chỉ cần xưng tội Chúa thông qua linh mục, tội lỗi tiêu tan. Đang khi đó, trong lịch sử, nhiều giáo hoàng bị chết là băm thay ra vì đã tạo quá nhiều tội. Các linh mục bây giờ đó là tòa án Mỹ, tòa án châu Âu, tòa án Úc, Canada tuyên bố là xâm phạm tình dục trẻ em, mà mỗi năm Vatican phải tốn là hàng trăm triệu Mỹ kim để dàn xếp và trả cái tiền án phí đó. Và giáo hoàng phải xin lỗi toàn thế giới về những cái vụ việc đau lòng. Thế là các vị linh mục còn phải bị ngồi tù, có người bị tuyên án tử hình, thì làm sao mà rửa tội người khác được? Không thể giao hóa niềm tin mà hết được. Muốn chuyển nghiệp thì theo Đức Phật, chúng ta phải gieo nghiệp thiện đối lập với nghiệp xấu bằng cái năng lực tương đương. Ví dụ trước đây mình phá thai 3 người, bây giờ phải cứu sống được 3 người thì hết nghiệp đó. Còn lại Phật chỉ là chúng ta có cái phước của lòng tôn kính, có được sức khỏe, có được tâm bình an, chứ không thể hết được cái nghiệp giết, hết được cái nghiệp trộm cắp, hết nghiệp ngoại tình, hết nghiệp lừa dối được. Đâu có đơn giản vậy. Triết lý của đạo Phật cao siêu như thế nên mới được thế giới này ta tán dương. Chứ nếu mà triết lý đạo Phật cũng giống như mê tín ở các tôn giáo khác thì ai coi ra gì. Và nói tóm lại là không có cái ngày quyết định định mệnh tái sinh, và không có cái gọi là xá tội công nhân. Muốn chuyển nghiệp đó thì mỗi người phải tự chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện đối lập, tối thiểu là bằng cái khối lượng, trọng lượng, năng lượng tương đương. Ai làm được như thế đó thì quý vị an tâm, hạnh phúc. Còn quý vị nghe lời hứa hẹn đó thì được nên tin. Cái gì mà thiếu nhân quả, hứa hẹn đó chỉ làm cho quý vị mừng hụt thôi. Và cuối cùng là quý vị sẽ ngớ ngẩn ra, tiếc nuối rằng là tại sao tôi dễ dãi với những lời hứa hẹn này, cuối cùng là tôi không được cái gì hết. Tôi thích nó hoạch đẹp ra để quý vị hiểu và làm đúng, chứ không thích đó là cho quý vị ăn những cái là bánh vẽ. Bánh vẽ thì có thể vẽ lớn như là quả địa cầu, hấp dẫn nhưng mà không ăn được. Có ăn được cũng không no được, không bổ được, vì nó có thật đâu. Điều 4, mùa Vu Lan không chỉ báo hiếu cho mẹ cha. Đạo Phật Đại Thừa, đặc biệt là kinh Tâm Địa Quán đó, đề cập đến 4 trọng ăn và mô tả rất chi tiết. Nếu quý vị muốn có bản dịch này đó thì đọc cái quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia, chọn lấy bài kinh 4 trọng ăn sẽ rất là thấm thía những mô tả về ân đức cha mẹ, ân đức thầy cô giáo, ân đức tổ quốc, ân đức tam bảo. Chúng ta sẽ thấy rất là thấm thiết và ráng làm những việc thiện, việc nghĩa để đền đáp 4 trọng ăn. Theo văn học Pali đó thì vào tuần lễ thứ 2 sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Ngài đối với cây Bồ Đề đã che mưa chở nắng Ngài suốt 49 ngày. Thì đó là một hành động rất là cao cả. Và vào Pali cũng tiếp tục mô tả Đức Phật đã nghĩ tưởng đến hai vị thầy khai tâm là Sa Môn Arara và Uddaka, những người hướng dẫn thiền vỡ lòng cho Ngài. Và rất tiếc á, một người là chết trước 7 ngày, một người chết trước 30 ngày trước khi Đức Phật giác ngộ. Thì tại địa điểm đó, Đức Phật đã trình bày học thuyết bốn trọng ân. Ơn cha mẹ đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người. Ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức lập nghiệp không giấu nghề. Ơn tổ quốc bao gồm các nguyên thủ quốc gia, yêu nước, thương dân, phát triển đất nước, công bằng xã hội, và các chiến sĩ sẵn sàng ngã xuống cho độc lập thiêng liêng của đất nước. Nhờ đó mà chúng ta có cơ hội phát triển các lĩnh vực chuyên môn của mình. Và ơn tam bảo, tức là khai sáng chân lý, đạo đức, giúp chúng ta khép lại khổ đau, mở ra hạnh phúc. Có nơi ghi là ơn sư trưởng, tức là tăng đoàn. Có nơi ơn chúng sinh, tức là sẵn sàng làm các loại hình lao động tâm trí và tay chân để chúng ta có những giá trị giao quán kinh tế tương đương trong đời. Nhờ đó mỗi người không phải làm tất tần tật, vẫn có cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, vật dụng qua cái việc giao quán tiền tệ để chúng ta có được chút. Lễ Vu Lan, vì như tôi đã nói là gắn liền với kinh Vu Lan, mà kinh Vu Lan nói về cái câu chuyện một liên độ mẹ là Thanh Đề, cho nên đó, người ta chỉ dừng lại ở cái điểm duy nhất đó là ngài cha mẹ ở trong đạo Phật. Và ở đây được xác nhận gì? Đạo Phật Đại Thừa. Còn trong Phật giáo Nguyên Thủy, ở các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, thì ngày mãn hạ đó không phải là rằm tháng 7 mà là rằm tháng 9. Đó là ngày Tăng Bảo. Trong các nước Nam truyền đó, thì Miến Điện là làm hoành tráng nhất, đó là ngày Quốc Lễ. Tất cả mọi người đều được nghỉ lễ, và người nào cũng đến chùa để sinh hoạt, cúng dường vì chúc mừng cho các vị tăng sĩ thêm một tuổi đạo mới sau 90 ngày là tu các cụ kiệu, tái sạc lại bình năng lượng tâm linh sau 9 tháng là Phật sự. Cha mẹ được Đức Phật đề cao và xem ngang hàng như là hai vị Phật trong nhà. Cho nên khi báo hiếu cha mẹ, Đức Phật là quy định rất rõ trong các kinh phải phụng dưỡng vật chất. Và Đức Phật nói rất rõ trong kinh Tăng Chi đó, tiền lương chia làm 4 phần: 1/4 chi dụng hàng ngày, 1/4 tiết kiệm để ngân hàng, 1/4 đầu tư phát triển, và 1/4 á hiếu kính với cha mẹ và làm việc thiện. Là tiền lương Việt Nam bây giờ rất là ít ỏi, vật giá lại leo thang, hàng hóa đó thì cao hơn Mỹ nhiều, đa khi tiền lương chỉ thấp bằng 1/20 của Hoa Kỳ. Cho nên người Việt Nam nào cũng đều bất hạnh về việc đó. Ở Mỹ lương trung bình là khoảng 1.800 Mỹ kim trên một đầu người cho những cái việc lao động tay chân thấp. Bác sĩ một năm có thể có được 150.000 đến 200.000 Mỹ kim. Một căn nhà ở vùng ngoại ô đó thì khoảng 80.000 Mỹ kim. Ở vùng sang trọng có thể lên đến vài triệu, vài chục triệu Mỹ kim. Như vậy ở mức độ mua nhà bình thường, nó là nhà bình thường, thực ra nó không phải là 300 m², có nên 500 m², có nên 1.000 m². Chỉ cần 30 năm lập nghiệp, một người từ hai bàn tay trắng là có thể sở hữu nhà, rồi xe hơi, các tiện ích. Còn chúng ta đó là rất khó. Như vậy phụng dưỡng về vật chất là phải chia các tiền lương của mình để cho cha mẹ, để cha mẹ mình không có lam lũ ở tuổi xế chiều, và tuyệt đối không biến cha mẹ trở thành ô xin cho cháu của mình. Nhiều người con đã vô tình làm việc đó, lẽ ra cha mẹ lam lũ một kiếp người rồi, ở tuổi lớn dành cho tâm linh, đạo đức, thư giãn, an nhàn, làm việc thiện, việc phúc, chứ không phải đi tiếp tục vất vả cho việc chăm sóc cháu chết. Chúng ta phải quản trị thời gian khéo để cho cha mẹ mình đỡ khổ. Kinh điển mô tả cũng có trường hợp là cha mẹ chưa biết đạo, con cái có trách nhiệm dẫn dắt cha mẹ làm Phật tử. Cha mẹ có những nghiệp xấu ác, thói quen tiêu cực như dấn thân vào các nghề sản xuất mua bán vũ khí, buôn bán nô lệ, buôn bán thuốc độc, nghề đồ tể, nghề cờ bạc, thì phải khuyên cha mẹ thà giàu ít một chút, thà chậm dần một chút để được bình an. Nghĩa là con cái chỉ nghe những lời khuyên tốt của cha mẹ chứ không có tán đồng, không a dua, không có là theo cộng nghiệp của cha mẹ về những nghiệp xấu, về những nghề xấu, về những thói quen xấu. Đó là báo hiếu cha mẹ về phương diện tinh thần. Con cái phải theo đạo Phật, rồi phải có tinh thần tự lập, làm việc nghĩa, việc thiện, giúp đời của người. Thì những vấn đề này thì chúng ta đã biết rồi. Và không nên dừng lại ở việc báo hiếu vào ngày rằm tháng 7. Việc báo hiếu phải được thực hiện mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, ở bất cứ nơi đâu. Vào ngày rằm tháng 7 thì chúng ta đặc biệt hơn chút, chia ra làm 3 nhóm đi. Nhóm là đang sống chung, con cái sống chung với cha mẹ. Nhóm thứ hai, con cái ở gần nhà cha mẹ. Nhóm thứ ba, con cái ở xa cha mẹ, tức là khác tỉnh và khác quốc gia. Thì đối với con cái ở chung đó, thì chúng ta phải dành ngày Vu Lan cho cha mẹ, 3 mâm cơm gia đình, về sáng, trưa, chiều. Rồi chúng ta phải tặng hoa, tặng quà, chăm sóc, vui vẻ, nâng đỡ, làm tất cả mọi thứ có thể. Còn con cái ở gần nhà cha mẹ thì cũng phải dành thời gian về nhà thăm cha mẹ, mang quà, hoa và những gì có giá trị để làm cho cha mẹ vui và hãnh diện. Còn ở xa thì phải điện thoại hỏi thăm. Bây giờ Viber, Zalo, Tango, Skype, FaceTime hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể điện đàm mà thấy luôn mặt mũi cha mẹ mình, đâu có tốn tiền gì đâu mà tiết kiệm. Phải thể hiện chữ hiếu một cách thiết thực, gửi thiệp điện tử, rồi có các cái dịch vụ gửi qua từ bưu điện, gửi quà từ bưu điện. Chúng ta mua qua quà, mặc dù cái giá trị tiền bạc của nó không cao, nhưng cái đó đã làm cho cha mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc, vì con mình, cháu mình nhớ đến mình. Đến tuổi già rồi quý vị sẽ cảm thấy là cô đơn lắm, chóng vắng lắm, vì về hưu mà tiếp xúc với bốn vách tường, cho nên đó, cái trống trải thời gian nó làm cho mình cảm thấy là vô nghĩa. Và người lớn tuổi thì dễ mũi lòng, bỏ ra biết bao nhiêu năm tháng khổ cực lam lũ nuôi con, mà khi con lớn lên á, nó lo vợ lo chồng nó không, bản thân mình nó bỏ rơi, nên rất là mặc cảm. Mà con cái mà giúp cha mẹ mà nó nặng nó nhẹ, cha mẹ đôi lúc không muốn nhận. Tôi vào nhiều trung tâm dưỡng lão, có nhiều cụ bà cụ ông á, nói rằng là vẫn có con cháu nhưng mà tuyệt đối không muốn ở, vì nó không có hiếu. Thầy vô làm bạn với những người bất hạnh khác mà cảm thấy bình an. Chúng ta phải thấy được cái tâm lý đó. Khi con cái chăm sóc bệnh cho cha mẹ, đừng nói nặng, đừng nói nhẹ, vì người bệnh là bất lực. Đừng có chù cha mẹ chết sớm. Nhiều đứa con đó vào chùa đó, họ nói cụ thể lắm: thầy ơi, có kinh nào tụng để cho cha mẹ tôi chết sớm không? Nó có thật đấy. Tại vì những người bị bệnh tai biến mạch máu não, rồi thần kinh thực vật, nằm liệt giường rồi chiếu sống không được chết không xong. Con cái đó là gần như là bị trở ngại về tiền y tế, rồi trở ngại về việc làm. Dĩ nhiên là chúng ta thông cảm những cái khó khăn đó, nhưng mà không phải vì cái khó khăn đó mà chúng ta muốn là phải tụng kinh gì cho người chết này chết sớm, người thân này chết sớm được. Vô tình mình trở thành bất hiếu. Đó là tôi nói rất là tóm tắt về những cái hạnh hiếu mà người con Phật cần phải làm. Và mùa Vu Lan chúng ta cũng phải đền ơn đáp nghĩa thầy cô giáo, đi thăm thầy cô giáo, rồi đóng góp cho tổ quốc. Thì Tổ quốc nó có nhiều chương trình, chương trình biển đảo, chương trình trẻ em mồ côi, nhiều chương trình lắm, mà tham gia cái gì đó được tham gia. Mỗi người nên có con heo, đó là dành là con heo riêng cho cha mẹ, dành heo riêng nó cho việc thiện để mình làm những việc nghĩa. Như tôi đã nhắc lời Phật chia là 4 phần tài chính, 1/4 là hiếu thảo cha mẹ và làm việc thiện. Chúng ta phải làm việc đó thường xuyên, nhưng ở rằm tháng 7 thì mình làm nhiều hơn, đặc biệt hơn chút, mà tùy theo điều kiện. Do đó chúng ta phải gọi là phát triển những điều đó là đồng loạt, thì cái lợi ích đó mới được lợi lạc lâu dài. Trước khi kết thúc đó, thì tôi xin nói thêm về lễ bông hồng cài áo. Lễ này có mặt tại Việt Nam vào năm 1962. Người có công cho lễ này có mặt đó, đó là Thiền sư Nhất Hạnh, nay là 91 tuổi Tây và 92 tuổi ta. 12:30 ngày 29 tháng 8 2017 đó, Thiền sư Nhất Hạnh đáp máy bay xuống Đà Nẵng, đánh dấu chuyến viếng thăm lần thứ tư. 3 lần trước là 2005, 2007, 2008. Lần này đó là về đó, là chủ yếu là thăm quê hương thôi. Nơi chung nhau cắt rúng, hiện nay thì ngài đang ở tại chùa Từ Hiếu ở Huế. Vào mùa hè năm 62, dưới lời mời của Hòa Thượng Thiên Ân, Thiền sư Nhất Hạnh đã lên đường sang Nhật Bản và đến thành phố Tokyo. Thì một số sinh viên quen với Hòa Thượng Thiên Ân á, mới cài một cái hoa hồng lên áo của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Lúc đó rất là ngại, vì sinh viên này là sinh viên nữ mà, nhưng mà cố gắng là điềm tĩnh. Sau khi cài hoa xong rồi đó, thì Thiền sư Nhất Hạnh mới hỏi Hòa Thượng Thiên Ân rằng là cái nguồn gốc của việc cài hoa này là gì. Thì đó là cái ngày 10 tháng 5 dương lịch, tuần lễ thứ hai chủ nhật của tháng 5. Thì Hòa Thượng Thiên Ân giải thích rằng đó là người Nhật Bản có truyền thống chúc mừng ngày mẹ vào chủ nhật thứ hai của tháng 5 dương lịch. Thì thấy cái ý nghĩa đó hay, cho nên thì sư Nhất Hạnh mới chế tác ra 3 loại hoa hồng: hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng. Hoa hồng đỏ là tượng trưng còn đủ cha mẹ, hoa hồng trắng là mắt mẹ hay là mắt cha, hoa hồng vàng là dành cho tu sĩ. Và để mở đầu cho cái mùa cài hoa hồng đầu tiên năm 62, Thiền sư Nhất Hạnh đã viết đoạn văn bông hồng cài áo. Và đoạn văn này đã có một cái chỗ đứng rất mạnh trong đời sống tinh thần của cộng đồng Phật giáo miền Nam. Ở miền Bắc thì ta không biết đến đoạn văn này. Miền Bắc á, lúc đó là thuộc về cái phạm vi phỉ tiếng phía bên kia, cho nên đó là nó rất là khác ở miền Nam. Vào năm 1965, tức là 3 năm sau đó, để mở rộng cái lễ hội cài hoa hồng đó, thì dưới yêu cầu của Thiền sư Nhất Hạnh, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã sáng tác bài nhạc mang cùng tên. Mà hiện nay bài này đó, nhiều ca sĩ lỗi lạc nhất ở trong nước và nước ngoài đã thể hiện rất thành công. Cho nên trong vòng 3 năm, lễ cài hoa hồng đã có mặt ở là vài ngàn ngôi chùa ở miền Nam, nay có thể nói là trên toàn quốc Việt Nam, ở 63 tỉnh thành. Trong vòng là 65 năm thôi, nó đã có mặt và lan rộng lớn đến thế. Nói như vậy để chúng ta thấy là cái đóng góp của Thiền sư Nhất Hạnh cho việc cải cách Phật giáo Việt Nam nói chung, giáo dục Việt Nam, giáo dục Phật giáo Việt Nam và lễ mà nói riêng là rất lớn. Và ở đẳng cấp thế giới đó, Thiền sư Nhất Hạnh đó là nhân vật tâm linh Phật giáo ảnh hưởng là toàn cầu đứng thứ gì sau Đức Đạt Lai Lạt Ma thôi. Chúng ta rất hãnh diện khi Việt Nam là nơi mà thầy sư Chức Hạnh đã được sinh ra lớn lên. Ngày nay thì trong lễ cài hoa hồng, ngài thì có thể di dịch trong tháng 7 âm lịch. Ở ngoại thì có thể sau tháng 7 âm lịch vào ngày Chủ nhật. Thì người ta thường đọc cái bài cảm niệm công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha. Nhiều nơi vô ý đó chỉ ca ngợi mẹ thôi. Vu Lan không phải là ngày mẹ, mà Vu Lan là ngày đền tạ công đức của cha mẹ, rộng hơn nữa là bốn trọng ân. Cho nên á, cái bài cảm niệm đó nó phải đủ được ơn cha và nghĩa mẹ. Và chúng ta cũng phải nên nhớ là phần lớn các cái bài cảm niệm này đã nói về cái khổ đau của cha mẹ, vì đặt trong bối cảnh của nước Việt Nam nghèo khó. Đang khi bây giờ Việt Nam mình ở mức độ kinh tế trung bình rồi, nhiều cha mẹ đâu có lam lũ nữa, mà cứ ngồi kể lể có nhiều đứa con sanh ra trong gia đình đó là giàu chứng nước, tiền rườm biệt bản, mà nghe đọc cái bài đó nó không cảm được. Mẹ nó có cực đâu, ba nó có khổ đâu, có lam lũ đâu, có mồ hôi nước mắt đâu. Cho nên á, chúng ta phải viết một cái đoạn văn làm thế nào đó nó vừa chứa đựng được cái hoàn cảnh khổ đau của các người cha người mẹ, cũng có những hoàn cảnh giàu có của người cha người mẹ, đó là lo cho con mình cách này cách khác, để mỗi người ở vai trò làm cha mẹ đó là vị thế xã hội thế nào cũng đều cảm động được, và những đứa con giàu là gia đình giàu gia đình nghèo cũng cảm động được. Nó phải bao hàm hết chứ không thể kể lể quá nhiều cái nỗi khổ niềm đau của cha mẹ về sự lam lũ. Còn ở phương Tây đó thì phần lớn là có chế độ an sinh xã hội, lao động thì vinh quang, lang thang đâu có chết đói. Mà nói về cái chuyện kể lể như kiểu Việt Nam là mình đọc ở văn hóa phương Tây là nó không cảm được. Chúng ta phải linh hoạt thay đổi nội dung, thay đổi hoàn cảnh, để cho cái lời công ơn sanh thành á, với tư cách là con người là quan trọng nhất, là giáo dục đạo đức, giáo dục tri thức, hướng dẫn lập nghiệp, rồi sắp xếp hôn nhân để cho con em mình có một tương lai tươi sáng là cái quan trọng, chứ không phải là 3 năm bốn bốn rồi mấy năm lam lũ. Cái chuyện đó nó không quan trọng, mà quan trọng là những cái trách nhiệm này, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách. Chứ đừng có quy trách nhiệm đó cho nhà trường. Cha mẹ phải là thầy cô giáo đạo đức của cha con em mình ở nhà, để con mình không bị hư. Phải nhấn mạnh cái vai trò đó. Tôi rất mong các quý Phật tử dù bận rộn nên góp phần biến lễ Vu Lan thành một lễ hội văn hóa Việt Nam. Và đến ngày đó đó, quý vị nên nghỉ đồng loạt. Cơ quan nào cũng cho phép chúng ta nghỉ một cái khoảng ngày nhất định trong một năm. Quý vị nên lên lịch xin nghỉ vào rằm tháng 4 để trọn vẹn nhớ ơn Đức Phật Thích Ca. Nghỉ ngày rằm tháng 7 để trọn vẹn nhớ bốn trọng ơn, và nhất là ơn cha mẹ. Phải sắp xếp trước. Quý vị có thể bỏ là 5 ngày, 10 ngày đi du lịch, tại sao mình thấy là bình thường, mà một ngày cho cha mẹ mình không nghĩ được là uổng lắm, thiếu sót lắm. Và tạo thành một thói quen văn hóa. Đến ngày đó quý vị tạo thành thói quen là gửi thiệp chúc mừng, thiệp Phật đản cho rằm tháng 7, thiệp Vu Lan cho, xin lỗi, thiệp Phật đản cho rằm tháng 4, thiệp Phật đản Vu Lan cho rằm tháng 7. Phải tạo thành một văn hóa gửi thiệp chúc mừng nhau, nhờ bưu điện gửi quà tặng nhau, để cho cái lễ hội này nó ảnh hưởng trong dân gian. Đang khi lễ tình yêu 14 tháng 2 mới trong vòng 2 thập niên thôi đã đứng rất vững tại Việt Nam. Còn lễ Vu Lan này là 15 thế kỷ rồi, mà chỗ đứng vẫn còn nằm ở trong chùa thôi, ở bên ngoài người ta có hưởng bao nhiêu đâu. Là bởi vì các Phật tử chưa mạnh dạn hưởng đó, chưa truyền bá đó. Chúng ta phải hãnh diện truyền bá lễ Vu Lan này. Kính chúc tất cả những người làm cha mẹ thêm một tuổi để phát huy trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm tri thức, trách nhiệm dẫn dắt con em làm Phật tử, trách nhiệm giới thiệu con em vào đời tốt hơn. Và mong tất cả những người làm con tròn chữ hiếu, phụng dưỡng vật chất, phụng dưỡng sức khỏe, phụng dưỡng tinh thần và phụng dưỡng mọi thứ để cha mẹ chúng ta được hạnh phúc trong đời. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.